Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 28 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Chương trình 5 năm, Ngày Đức Thánh Cha cầu nguyện để đại dịch COVID-19 chấm dứt.
Châu Mỹ Latin. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, khi toàn thế giới như bất động vì đại dịch COVID-19, tại quảng trường Thánh Vero vắng vẻ và mưa phùn, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện cho thế giới. Sự kiện này vẫn in sâu trong ký ức hàng triệu người. Và để kỷ niệm ngày này, tại châu Mỹ Latin có chương trình Ngày Hy Vọng 5 năm sau giờ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco.
Vào thứ Năm, ngày 27 tháng 3, đài truyền hình Infobae en Vivo phát sóng chương trình Ngày Hy Vọng để tái hiện lại lời cầu nguyện và chúc lành của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero. Chương trình Ngày Hy Vọng ra đời tại Mỹ Châu Latin vào năm 2022 theo sáng kiến của Viện Đối thoại Toàn cầu và Văn hóa Gặp Gỡ, cùng với Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, Hội đồng Giáo hội Amazon, Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazon, Liên đoàn Giáo dục Công giáo Liên Mỹ, Liên đoàn Nam nữ Tu sĩ Mỹ Châu Latin và Caribe, Caritas Mỹ Latin và Caribe, Hội đồng Giám mục Argentina, và với sự hỗ trợ của Bộ Truyền thông. Chương trình phát sóng sẽ có sự góp mặt của những nhân vật hàng đầu trong giáo hội, ngành tư pháp, báo chí và học viện ở Mỹ Châu Latin và trên toàn thế giới để chia sẻ những suy tư về sự kiện lịch sử đó và tác động của Đức Thánh Cha Francisco đối với thế giới ngày nay. Trong số các diễn giả được mời, trực tiếp hoặc thông qua kết nối, có Đức Hồng Y dòng tên Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, và Đức Hồng Y Pedro Barreto Chimeno, Chủ tịch của Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazon, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng, và Đức ông Lucio Ruiz, Tổng thư ký của Bộ Truyền thông. Chương trình phát sóng chiếu những đoạn phim độc quyền của giờ cầu nguyện Stasio Orbis và sẽ kết thúc bằng lời mời công chúng tiếp tục cử hành vào ngày 27 tháng 3 hàng năm, cử chỉ liên đới và hy vọng đó.
500 linh mục về Roma tham dự ngày năm thánh của các thừa sai lòng thương xót.
Vatican. Từ ngày 28 đến 30 tháng 3, sự kiện năm thánh lớn thứ 6 sẽ quy tụ khoảng 500 nhà truyền giáo lòng thương xót từ khắp nơi trên thế giới, cùng với gia đình và cộng sự của họ, sẽ quy tụ tại Roma để tham dự ngày năm thánh của các thừa sai lòng thương xót. Đây là sự kiện lớn thứ 6 được tổ chức trong năm thánh 2025.
Các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Ý, Ba Lan, Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Mexico, Đức, Slovakia, Philippines, Bangladesh, Ukraine, Colombia, Ấn Độ và Việt Nam. Con số các thừa sai lòng thương xót, một thừa tác vụ được Đức Thánh Cha thiết lập trong năm thánh lòng thương xót đặc biệt qua sắc lệnh công bố năm thánh 2025, đang không ngừng tăng lên. Họ được giáo hội trao thẩm quyền đặc biệt để tha thứ ngay cả những tội chỉ tòa thánh mới được tha. Ngày nay, trên toàn thế giới, có 1.258 linh mục là thừa sai lòng thương xót. Năm thánh của thừa sai lòng thương xót sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 3 với giờ cầu nguyện tại hội trường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, khai mạc hội nghị thế giới lần thứ tư của các thừa sai lòng thương xót. Hội nghị do Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức và được tổ chức 2 năm một lần sẽ tập trung vào chủ đề Sự tha thứ như một nguồn hy vọng, và sẽ được chia thành hai phần. Phần đầu tiên, mang tính chất thần học, sẽ được Đức Tổng Giám mục Gino Fisichella, đứng đầu phân bổ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng, giới thiệu lúc 10 giờ 30 sáng. Trong khi phần thứ hai, bắt đầu lúc trưa, sẽ đưa ra các hướng dẫn cho công tác mục vụ. Cuộc gặp gỡ sẽ tiếp tục lúc 4 giờ chiều, với cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa lần thứ 12, tại đền thờ Sant'Andrea della Valle, dành cho các thừa sai lòng thương xót. Năm nay, sáng kiến cầu nguyện và hòa giải mùa chay này do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng vào năm 2013 cũng sẽ được cử hành tại các giáo phận trên khắp thế giới vào trước Chủ nhật thứ tư mùa chay, từ từ thứ Sáu ngày 28 tháng 3 đến thứ Bảy ngày 29 tháng 3. Sáng kiến được cử hành trong năm thánh đã được Đức Thánh Cha chọn một khẩu hiệu đặc biệt ý nghĩa: Chúa là hy vọng của con. Mục tiêu của sự kiện này là chú trọng vào bí tích hòa giải và đời sống mục vụ của giáo hội. Các giáo xứ và cộng đoàn có thể tải xuống hướng dẫn về việc cử hành phụng vụ cộng đồng từ trang web của Bộ Loan báo Tin mừng. Vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 3, các thừa sai lòng thương xót sẽ có cơ hội tham gia cuộc hành hương đến cửa thánh của đền thờ Thánh Phêrô từ 9 đến 11 giờ sáng. Sau đó, họ sẽ tập trung cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Năm thánh các thừa sai lòng thương xót sẽ kết thúc vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 3, với việc cử hành thánh lễ do Đức Tổng giám mục Gino Fisichella chủ sự tại đền thờ Sant'Andrea della Valle lúc 10 giờ sáng. Vào ban chiều, sẽ có buổi hòa nhạc với tác phẩm Missa Papa Francesi để tưởng nhớ nhạc sĩ người Ý nổi tiếng thế giới Ennio Morricone vào lúc 4 giờ chiều tại nhà thờ Hai Thánh Ambrosio và Carlo trên đường Corso.
Vua Charles của Anh hoãn chuyến thăm Vatican đợi Đức Thánh Cha khỏe hơn.
Anh Quốc. Vào ngày 25 tháng 3, Điện Buckingham thông báo rằng, theo lời khuyên của các bác sĩ của Đức Thánh Cha, vua Charles và Hoàng hậu Camilla sẽ hoãn chuyến thăm Vatican bởi vì Đức Thánh Cha cần thêm thời gian nghỉ ngơi sau thời gian đau bệnh vừa qua.
Vua Charles và Hoàng hậu Camilla của Anh dự kiến thăm Vatican vào đầu tháng 4 nhân dịp năm thánh 2025 và gặp Đức Thánh Cha vào ngày 8 tháng 4. Nhưng theo thông báo của Hoàng gia Anh được đăng trên mạng xã hội X, chuyến thăm cấp nhà nước của quốc vương và hoàng hậu tới tòa thánh đã bị hoãn lại theo thỏa thuận chung vì lời khuyên y tế hiện tại đề nghị Đức Thánh Cha Francisco nên có một thời gian nghỉ ngơi và hồi phục kéo dài. Hoàng gia cũng gửi lời chúc tốt đẹp cầu cho Đức Thánh Cha hồi phục, thông báo viết: Vua và hoàng hậu gửi đến Đức Giáo Hoàng lời chúc tốt đẹp nhất cho sự phục hồi của ngài và mong muốn được đến thăm ngài tại tòa thánh sau khi ngài hồi phục. Theo Điện Buckingham, chuyến thăm ban đầu được lên chương trình để đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quan hệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Anh giáo. Trong chương trình dự kiến ban đầu, vua Charles và hoàng hậu Camilla sẽ tham dự một cử hành đại kết tại nhà nguyện Sistine với chủ đề chăm sóc thụ tạo. Vua Charles cũng sẽ đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nơi mà, theo thông cáo báo chí của Điện Buckingham, các vị vua Anh có mối liên hệ đặc biệt cho đến thời kỳ cải cách. Vua Charles cũng sẽ gặp gỡ các chủng sinh người Anh, trong khi nữ hoàng Camilla sẽ gặp gỡ các nữ tu Công giáo từ Liên minh Quốc tế các bề trên tổng quyền, nơi nhấn mạnh đến giáo dục trẻ nữ, quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chống nạn buôn người. Tuy hoãn cuộc viếng thăm Vatican, vua và hoàng hậu Anh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động khác trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 4 tới Ý.
Cha sở ở Gaza nói, cần các viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
Gaza. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza cho biết, sau lệnh ngừng bắn vào ngày 2 tháng 3, không có viện trợ nào đến Gaza. Ở đây, cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Về phần các tín hữu, dù đang sống cuộc khổ nạn đồi căn về, họ vẫn không từ bỏ việc cầu nguyện, hy vọng và chăm sóc trẻ em.
Chia sẻ với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý về tình hình tại dãy Gaza, cha Romanelli cho biết, nhu cầu rất lớn, biên giới đã đóng, cũng như các cửa khẩu hàng hóa. Trong khoảng 3 tuần, thực tế là không có gì được chuyển đến. Ở đây, tại thành phố Gaza, trong chợ, bạn vẫn có thể tìm thấy thứ gì đó, nhưng với mức giá hoàn toàn quá cao đối với những người không có tiền để mua hàng. Thuốc men, nước uống và thậm chí là bột mì đều thiếu. Nếu họ không cho đưa nhiên liệu, dầu diesel và bột mì vào, các tiệm bánh có thể đóng cửa trong vòng vài ngày. Theo cha, đây là cuộc bao vây dài nhất được áp đặt lên Gaza kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tất cả những điều này đe dọa đến tính mạng và sự sống còn của thường dân. Mọi người hoàn toàn kiệt sức. Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán ở khu vực thành phố Gaza sau khi hai quả rocket bắn vào lãnh thổ Israel từ trung tâm dãy Gaza. Theo nguồn tin của Liên Hiệp Quốc, kể từ ngày 18 tháng 3, các lệnh di tản tiếp theo đã buộc hơn 120.000 người Palestine phải chạy trốn. Trong khi đó, giáo xứ Thánh Gia ở Gaza đang đón tiếp và giúp đỡ khoảng 500 người tị nạn. Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, một số gia đình đã trở về nhà, nhưng nhà của họ đã bị phá hủy bởi bom đạn và họ đã trở lại giáo xứ. Cha Romanelli khích lệ các tín hữu rằng họ đang sống một cuộc khổ nạn đồi can vê, nhưng được an ủi bởi niềm hy vọng vào sự phục sinh, sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco và lời cầu nguyện. Cha cho biết, cộng đoàn tham dự thánh lễ, đọc kinh Mân Côi, chầu thánh thể, ngắm đàn thánh giá vào các ngày thứ sáu. Bên cạnh đó, giáo xứ tổ chức các sinh hoạt, trò chơi và những khoảnh khắc thư giãn cho trẻ em và giới trẻ. Cha đưa ra ví dụ, vào ngày 26 tháng 3, với những người trẻ tuổi, chúng tôi sẽ đọc kinh Mân Côi. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi giáo lý về những nỗi đau khổ của Chúa Giê-xu, và chúng tôi sẽ kết thúc bằng một khoảng thời gian vui chơi. Cầu nguyện và vui chơi xua tan nỗi sợ hãi trong một thời gian.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nuôi dưỡng trí tưởng tượng tôn giáo.
Kính thưa quý thính giả, báo quan sát Vinroma của Tòa Thánh có cuộc phỏng vấn dành cho linh mục James Walter của Anh Giáo, đang giảng dạy tại trường Kinh tế London và là người đã thành lập Trung tâm Đức tin tại trường. Cuộc trò chuyện đã cho thấy vai trò của trí tưởng tượng tôn giáo của thần học trong tư tưởng chính trị và kinh tế là một yếu tố có thể biến đổi trong thế giới kinh tế và lãnh đạo. Với tựa đề cuộc phỏng vấn Nuôi dưỡng trí tưởng tượng tôn giáo, báo quan sát viên Roma nhận xét như sau. Trong số các nghiên cứu sinh và cựu sinh viên của trường, có 21 người đoạt giải Nobel, 60 nguyên thủ quốc gia cùng một số lớn các nhân vật quan trọng trong giới chính trị, hàn lâm, ngoại giao, cũng như những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh toàn cầu. Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London là một trung tâm hàng đầu thế giới trong nghiên cứu về khoa học xã hội. Từ đây, hiện tại và tương lai có thể được phân tích và hình dung với những tác động quan trọng đối với vận mệnh nhân loại. Trực giác nền tảng của Đức Thánh Cha Francisco rằng thực tế được hiểu rõ hơn từ vùng ngoại vi hơn là từ trung tâm dường như đã tác động mạnh mẽ đến một môi trường trí tuệ như thế này. Thật bất ngờ, có lẽ khi chúng ta nhận ra rằng nhận thức này đã được tiếp thu và phát triển theo những cách sáng tạo, trở thành yếu tố thiết yếu trong việc xây dựng các mô hình mới về sự chung sống và phát triển. Một trong những điểm độc đáo và mang tính đổi mới nhất của Trung tâm Giáo dục chính là Trung tâm Đức tin, nơi chúng tôi có dịp gặp gỡ với một học giả năng động và là linh mục của Giáo hội Anh, James Walters. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của báo quan sát Vinroma với linh mục James Walters của Anh Giáo. Sứ mạng của Trung tâm Đức tin trong Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London là gì? Và linh mục diễn giải như thế nào qua việc giảng dạy và cuộc sống hàng ngày giữa các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới tại một trong những thành phố tục hóa nhất hành tinh?
Tôi đã thành lập Trung tâm Đức tin tại đại học cách đây 10 năm. Tôi thực sự ấn tượng trước cơ hội to lớn mà một trường đại học ưu tú với sinh viên đến từ hơn 150 quốc gia mang lại để phát triển sự hiểu biết hơn giữa các tôn giáo trong số các nhà lãnh đạo tương lai. Do đó, sứ mạng của chúng tôi là phát triển kiến thức tôn giáo và kỹ năng lãnh đạo liên tôn cho học sinh, cũng như giúp họ dấn thân trong đức tin và hợp tác với những người khác để giải quyết những thách đố lớn trên toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Chúng tôi thực hiện điều này chủ yếu thông qua chương trình ngoại khóa dành cho khoảng 80 học sinh mỗi năm. Nhưng chúng tôi cũng hợp tác với các khoa của trường đại học để hỗ trợ cam kết này với một nghiên cứu về chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo có liên quan đến các vấn đề đương đại như xung đột, giới tính và sinh thái.
Thế giới Hàn Lâm có quan tâm đến sự hiện diện của Anh Giáo, có sự trân trọng, quan tâm và nhìn nhận những đóng góp mà giáo hội có thể thực hiện không?
Lúc đầu có rất nhiều nghi ngờ vì Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London chưa bao giờ có một trung tâm nghiên cứu nghiêm túc về căn tính tôn giáo của sinh viên. Trên một tạp chí, xuất hiện một thư của cựu sinh viên tố tôi là người đã đưa lời nói dối Trung Cổ vào một trường đại học hiện đại, nhưng ngày nay thì không còn sự thù ghét ấy nữa. Chúng tôi đã xây dựng nên danh tiếng của mình dựa trên một cách tiếp cận chu đáo và toàn diện đối với đức tin, đồng thời nhu cầu hiểu rõ hơn về vai trò của tôn giáo trong thế giới ngày nay càng trở nên rõ ràng đối với mọi người. chúng tôi đã cố gắng chứng minh sự cân bằng trong việc phản ứng trước những biểu hiện nguy hiểm của tôn giáo trong thế giới ngày nay và mối đe dọa ngày càng gia tăng của chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh những gì mà tôn giáo mang lại về khả năng đạo đức và xã hội để tạo ra một sự thay đổi tích cực.
Các bạn trẻ mà Linh Mục đã gặp trong những năm qua thì như thế nào? Nền tảng đa dạng của họ và sự thiếu hiểu biết về Kitô giáo của họ ảnh hưởng đến công việc của Linh Mục như thế nào?
Đó là một bức tranh không đồng nhất. Các bạn trẻ châu Âu hầu hết xa rời giáo hội, nhưng sự thù địch thời đại đối với vô thần mới đã biến mất. Tôi nhận thấy một sự cởi mở lớn đối với việc tìm hiểu rõ hơn về truyền thống Kitô giáo và các vấn đề tâm linh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những sinh viên, đặc biệt đến từ khu vực phía Nam toàn cầu, những người rất gắn bó với đức tin của họ, mặc dù hiểu biết về tư tưởng Kitô giáo còn khá hạn chế. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều sinh viên đến từ tất cả các tôn giáo khác nhau trên thế giới, với các mức độ hiểu biết và khoan dung khác nhau, tùy thuộc vào kinh nghiệm và bối cảnh của họ. Một phần nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng sự tin tưởng giữa các sinh viên đến từ các bối cảnh khác nhau để có thể trò chuyện về những vấn đề mà họ có thể cảm thấy bị đe dọa bởi sự khác biệt hoặc lo ngại sẽ gây ra sự xúc phạm.
Linh Mục đã đề cập đến vai trò của trí tưởng tượng tôn giáo như một yếu tố biến đổi cả trong thế giới kinh tế và lãnh đạo. Linh Mục có thể giải thích trí tưởng tượng tôn giáo là gì và làm thế nào để phát triển không?
Vâng, rất dễ để nghĩ tôn giáo như một tập hợp các niềm tin và thực hành mà mọi người tham gia, giống như các cam kết khác. Nhưng thực tế thì tôn giáo cơ bản hơn nhiều đối với căn tính của con người. Chúng tôi nói về trí tưởng tượng tôn giáo để gợi ý rằng hơn bất kỳ điều gì khác, đức tin là một khuôn khổ tổ chức, qua đó phần còn lại của kinh nghiệm của chúng ta được diễn giải và sống. Bằng cách ưu tiên phương thức giáo dục tôn giáo, chúng tôi khuyến khích sinh viên xây dựng một sự hiểu biết đồng cảm về cách mà các tín đồ tôn giáo khác nhau hình dung thế giới và vị trí của họ trong đó. Đối với những sinh viên có đức tin, điều này khuyến khích họ suy nghĩ về cách thế giới quan tâm tôn giáo định hình thái độ và hành động của họ về các khía cạnh, từ các mối quan hệ giữa cá nhân đến sinh thái học.
Trong tất cả những điều này, Linh Mục thấy mối quan hệ nào phát triển giữa nghiên cứu và đức tin, giữa nghiên cứu hàn lâm, khoa học và tâm linh?
Từ lâu thì các khoa học xã hội đã có xu hướng xem tôn giáo như một hiện tượng phụ gắn liền với các sức mạnh vật chất như kinh tế và chính trị, nhưng hiếm khi xem tôn giáo như một yếu tố quyết định cần phải được xem xét nghiêm túc theo đúng bản chất của nó. Tôi tin rằng mọi thứ đang thay đổi, chúng ta đang bắt đầu nhận ra vai trò của thần học trong tư tưởng chính trị và kinh tế, và có vẻ như có một cái sự cởi mở lớn hơn đối với các giải pháp mà đức tin có thể mang lại. Một phần quan trọng trong những gì mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện với đơn vị nghiên cứu tôn giáo và xã hội toàn cầu là chuyển từ cách tiếp cận khoa học xã hội truyền thống vốn nhìn tôn giáo từ bên ngoài qua các thể loại thế tục sang việc coi trọng hơn trí tưởng tượng tôn giáo một cách nghiêm túc hơn theo đúng bản chất của nó và cho phép các quan điểm tôn giáo được lắng nghe trong các cuộc tranh luận hàn lâm.
Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhấn mạnh đến người nghèo như những người mang lại một góc nhìn cơ bản về thực tế. Từ các vùng biên giới và ngoại vi, người ta có thể nhìn thấy những gì vẫn còn vô hình ở các trung tâm quyền lực lớn. Cộng đoàn Ánh Giáo cũng có một sự nhạy bén lớn về xã hội. Làm thế nào điều này có thể thách đố một trung tâm thực sự của thế giới kinh tế tự do như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London?
Khi chúng tôi mở Trung tâm Đức Tin cách đây 10 năm, chúng tôi đã tổ chức một cuộc đối thoại giữa Tổng giám mục Rowan Williams và triết gia Bruno Latour. Triết gia bị cuốn hút bởi những căng thẳng có thể phát sinh từ sự hiện diện của các khái niệm thần học về công lý, nam thánh và sự tương trợ trong một tổ chức đã hỗ trợ lý thuyết kinh tế hiện đại. Thực tế, chúng tôi không phải trèo ngược dòng như người ta có thể nghĩ. Ví dụ trong bài phát biểu khai trường gần đây, phó hiệu trưởng mới của chúng tôi đã nói, chúng ta cần một tầm nhìn về xã hội thay vì phương pháp luận cá nhân chủ nghĩa của chủ nghĩa tân tự do. Điều này nghe rất giống với Đức Giáo Hoàng Francisco.
Dường như giới trẻ không say mê đối thoại đại kết và liên tôn, giống như mọi thứ chỉ dừng lại ở lời nói. Linh Mục đang đặt cược vào những thực hành nào nhiều nhất?
Có hai điều. Thứ nhất, người trẻ không hào hứng đối với đối thoại liên tôn nếu họ có cảm tưởng rằng điều này như muốn tránh những con voi trong phòng. Một trong những điều đầu tiên tôi làm là đưa một nhóm sinh viên Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo đến Israel và Palestine để thực hiện một cuộc viếng thăm theo tinh thần của một khóa học. Tôi đã làm được điều này cho 6 nhóm, cho đến khi đại dịch xảy ra và tiếp sau đó là chiến tranh tại dải Gaza. Trong đối thoại liên tôn, cần phải can đảm nếu chúng ta muốn đem lại lợi ích. Ở điểm thứ hai, đúng là người trẻ muốn điều gì đó hơn là lời nói. Chính về điểm này, sự quan tâm của chúng tôi đối với biến đổi khí hậu đã được chứng minh là rất lôi cuốn đối với việc cộng tác liên tôn. Những người trẻ rất quan tâm đến tình trạng khẩn cấp về khí hậu và nhận ra rằng chỉ riêng khoa học và chính trị không thể giải quyết khủng hoảng này. họ cũng đang tìm thấy những nhu cầu tâm linh bên trong chính mình khi đối diện với những thách đố này. Tôn giáo và biến đổi khí hậu là khuôn mẫu được yêu cầu nhiều hơn cả trong chương trình Niềm tin và lãnh đạo của chúng tôi.
Theo kinh nghiệm này, Linh Mục đưa ra đề xuất gì cho toàn thể giáo hội, vốn thường dường như tách biệt với văn hóa và tập trung vào các vấn đề nội bộ?
Ngày nay có những tiếng nói mạnh mẽ kêu gọi các Kitô hữu rút khỏi thế giới, mô tả thế giới này thù địch và khép kín với tin mừng. Tôi nghĩ rằng điều này thì ngược lại mới đúng. Những thách đố lớn của thời đại chúng ta và sự khan hiếm của các giải pháp chính trị thông thường cho chúng ta cơ hội để làm chứng một lần nữa về các nhân đức và sự khôn ngoan mà chúng ta đã nhận qua đức tin. Tôi được mời phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh COP29 ở Baku vào năm ngoái, và trong khi tôi đang đi dạo với một giáo sĩ trong bối cảnh đó, không ai hỏi tôi tại sao Linh Mục lại ở đây. Trái lại, mặc cho những vụ bê bối và khủng hoảng của giáo hội chúng ta vẫn tiếp tục được coi là những người bảo vệ một truyền thống luân lý mạnh mẽ mà dân chúng biết là nếu không có thì sẽ bị thiếu. Mọi người cũng biết rằng chúng ta mang các mạng lưới rộng lớn của các tín hữu, nguồn lực, tổ chức và cộng đoàn giáo xứ đến với các vấn đề mà họ nỗ lực giải quyết. Do đó, chúng ta phải chống lại cám dỗ tập trung vào các vấn đề nội bộ và phân định những gì Chúa Thánh Thần đang làm trong thế giới và nơi chúng ta có thể làm việc với các đối tác của các tôn giáo khác hoặc những người không tin để thúc đẩy các mục đích của Thiên Chúa cho công trình sáng tạo của người trong những thời điểm khó khăn này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Lời nguyện sám hối.
Ở giữa chặng đường mùa chay, mỗi Kitô hữu nhìn lại hành trình sống thời gian ân sủng này và để tiếp tục hướng đến những ngày tiếp theo với mong muốn sống xứng đáng hơn với tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã sai con một là Chúa Giê-xu đến hiến mình vì chúng ta, vì phần rỗi linh hồn của mỗi người. Nhìn lại những ngày chay tịnh đã qua, chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì tình yêu nhưng không, tình yêu bao la của Chúa dành cho nhân loại qua công trình sáng tạo vũ trụ. Đặc biệt qua việc tạo dựng con người, nuôi dưỡng và sau cùng là chết vì mỗi người, vì ơn cứu độ của mỗi chúng ta. Nhìn lại những ngày chay tịnh đã qua, chúng ta cùng xin lỗi Chúa vì chưa sống xứng đáng hồng ân Chúa ban, chưa thực sự hoán cải trở về với Chúa. Về điều này, không gì tốt hơn cho chúng ta khi cùng nhau suy niệm dụ ngôn người cha nhân hậu của tin mừng Thánh Luca chương 15, để một lần nữa thực hành cuộc trở về với cha nhân hậu đang sẵn sàng chờ đón chúng ta. Người con thứ xin cha tài sản không thuộc về mình để sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng những gì đã lãnh nhận để chia sẻ, để đem lại lợi ích cho người khác. Lạy Chúa, chúng con cũng như người con thứ, khi chúng con sử dụng những hồng ân Chúa ban, cuộc sống với tài năng, của cải, các tương quan chỉ cho nhu cầu cá nhân của chúng con, cho những nhu cầu trần thế chóng qua, không chia sẻ cho anh chị em chúng con đang khốn cùng, cần trợ giúp. Chúng con không đem hồng ân để phục vụ cho con người biết đến vương quốc tình thương của Chúa. Không sử dụng để làm cho triều đại Chúa mau đến, một triều đại trong đó sự cai quản chỉ bằng tình yêu và lòng thương xót. Lạy Chúa, với tâm tình thống hối, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Sau khi tiêu xài phung phí tài sản của cha chỉ cho nhu cầu cá nhân, người con thứ rơi vào cảnh khốn khổ tận cùng và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Lạy Chúa, xin cho chúng con theo gương người con thứ, biết nhận ra tình trạng khốn cùng của mình, nhận ra chúng con đang sống xa Chúa, xa tình huynh đệ. Xin cho chúng con biết ngước lên và tin rằng không có tội nào mà không đáng được Chúa tha thứ, không có lầm lỗi nào mà không thể sửa chữa được, để từ đó một lần nữa can đảm đứng lên, một lần nữa nhận ra rằng trong nhà cha, từ nơi cha, hồng ân vẫn tuôn đổ đối với những ai biết thống hối và quay trở về. người con cả nói với cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè." "Lạy Chúa, như người con cả, chúng con sống trong giáo hội và thi hành những điều Chúa dạy trong mọi lĩnh vực, từ việc đạo đức như đọc kinh, tham dự thánh lễ, đến hoạt động bác ái, việc bổn phận. Có những lúc chúng con làm với ý hướng để mong được một điều gì đó đến từ Chúa hay đến từ người khác. Chúng con muốn được khen, được mọi người biết đến. Và rồi cuối cùng chúng con làm không phải với lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, nhưng ở một vị trí của một người làm công, tiền trao cháo múc sòng phẳng, có làm có trả, muốn Chúa trả tương xứng những gì chúng con đã bỏ ra. Chúng con không biết rằng tất cả những gì của cha đều là của con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con." Lạy Chúa, mùa chay sẽ kết thúc trong những ngày tới. Toàn thể giáo hội sẽ hân hoan vui mừng sống mầu nhiệm phục sinh của con Chúa. Xin cho chúng con trong lúc nỗ lực sống đường thập giá, với đôi chân trên những nẻo đường thực tế của đời thường, với đôi vai nặng gánh bổn phận, như Chúa Giêsu, con Chúa, mắt luôn hướng đến ánh sáng phục sinh đã và đang tiếp tục chiếu soi trần thế. Nhờ đó, chúng con không nản lòng nhưng được thêm sức mạnh tiến bước. Dẫu có ba lần, nhiều lần vấp ngã nhưng tiếp tục đứng lên hoàn thành con đường thập giá đời mình với niềm xác tín rằng sự phục sinh của Chúa mới là tiếng nói cuối cùng của thế giới này, của vũ trụ này. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.